Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương mục Pháp Âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Tâm Hạnh Người Tu phần 3 do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có nhiều phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Đức Lan Thành thử ra quý vị về hết là mùa 1 giờ đêm rồi mà có quà cũng phải chạy qua sớm chút. Tại vì sư mời qua chơi thì chạy qua mảnh thì hai anh em ngồi nói chuyện cũng tới gần 3 giờ sáng. Thì tâm sự chuyện trời biển chuyện đủ thứ. Thế thì sáng lại đó, thì ngồi ăn sáng thì sư có hỏi các bạn câu. Sư mới nói rằng thầy có thấy rằng chúng ta thường hay đau khổ phiền muộn mặc dù chúng ta học Phật pháp. Thầy sư hỏi các bạn câu vậy. Thì ông bà mới nói với sư như thế này. Thì khi mà sư nói như vậy đó, thì ông bà mới nói rằng tôi có một bài kệ tôi muốn đọc cho sư nghe. Thì Pháp Hòa mới lấy cái bài kệ mà vô thượng thẩm thâm vi dự pháp bá thiên bản kiếp năng tâm mộ đó. Thì Pháp Hòa dịch cái bài đó là tiếng Anh cho sư nghe, nhưng mà Pháp Hòa chỉ lấy cái ý chính đó. Sau khi đọc rồi thì Pháp Hòa mới lấy câu thứ ba. Câu thứ ba đó là Pháp Hòa mới nói rằng thường thường đó, chư tổ dạy là Phật pháp đó, thì mình có nghe có thấy, nhưng mà cái quan trọng là mình phải thực hành thọ trì đó, nhớ không? Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, rõ ràng. Thành nữ ra sở dĩ mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta thấy được Phật pháp không, chúng ta có nghe được Phật pháp không, nhưng mà tại sao vẫn khổ là tại vì mình thiếu cái phần thọ trì thực hành. Cho nên mình thiếu cái phần đó, cho nên cái vấn đề hạnh phúc an vui của mình nó ít có được, có khi nó không có. Có khi mình đi chùa lâu chứ mình cũng nghe Phật pháp vậy, nhưng mà hoàn toàn không có gì hết, là bởi vì chúng ta chưa bao giờ chúng ta để tâm thực hành những gì chúng ta học. Cho nên nhiều khi mình cũng phải để ý là đôi khi mình là Phật tử, mình có thể có cái danh nghĩa là Phật tử thuần thành, nhưng mà khi mình trở về nhà thì hình như cái gia đình của mình nó không có được như những cái gì mình học. Và thậm chí mình có thể mình đi khuyên được người khác, nhưng mà gia đình mình thì nó chưa được như vậy. Cho nên chúng ta phải để ý đến cái điều này. Cái quan trọng đó, thật ra đó, Phật pháp như đại hải, mà chỉ cần mình nắm được một cái then chốt, nó cũng đủ, đủ để mà nó làm cho mình tu tập, đủ cái hành trang cho mình tu tập. Huống chi mình nghe quá trời quá, phải không? Vô lượng thầm thâm như diệu pháp quả thật không có sai. Phật pháp thì bao la như biển vậy. Quý vị nhớ trong hàng đệ tử Phật có một vị, nghĩa là Phật pháp vô trong lòng hết, nhưng mà tới phút mà Phật nhập niết bàn rồi vị này chưa được cái gì hết đâu. Ai? Ngã Nan. Thậm chí mà người ta phải khen Ngã Nan Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm, giáo pháp của Phật như biển, vậy mà nó vô hết trong tâm của Ngã Nan. Chuyện gì Phật nói Ngã Nan cũng nhớ hết, nhưng mà rốt cuộc Ngã Nan chỉ chuyên một cái bề là gì? Chỉ gọi là nghe nhiều, học nhiều, nhớ nhiều, mà hình như Ngài không được. Cho nên cuối cùng Ngài không được, mà thậm chí nhém chút xíu nữa thôi, xem chút nữa thôi là Ngài đã bị Ma Đắc Già lôi kéo rồi. May là Ma Đắc Già chứ phải Ma Đắc Trẻ ghét nữa. Thật sự ra cái chữ Ma Đắc Già đó là âm từ cái chữ tên của cô, tên là Mát Tâm Ga. Cô này tên là Mát Tâm Ga, mình âm là Ma Đắc Già. Thì nhiều khi lỡ như là Ma Đắc Già chứ Ma Đắc Trẻ, cái chữ già đây nó có nghĩa già chữ trẻ. Cô tên tiếng Phạn là Mát Tâm Ga, thì mình âm là Ma Đắc Già. Thì Ngã Nan cuối cùng Ngài cũng hối hận, Ngài thấy rằng Ngài nghe nhiều, học nhiều, nhưng mà rốt cuộc Ngài thiếu cái phần. Ở đây cũng vậy, suốt cả một tuần lễ nay chúng ta đều chẳng những chúng ta thuyết pháp nghĩa là chính thức, mà chúng ta còn gì là thuyết pháp chợ đen nữa. Xuống dưới lầu rồi ngồi uống trà cũng đem nói chuyện, thành thử là chỗ nào mình cũng nói Phật pháp được hết. Nhưng cái quan trọng là hôm nay đã nổi tuần lễ rồi thôi thì mình cũng đã bơi lội trong đó khá nhiều, nhưng mà cả người nói và người nghe có làm được gì mình nói và mình nghe hay không, cái là cái quan trọng. Cho nên ngày hôm qua Pháp Hoàng nhớ một chuyện là có một cái ông nọ, ông nghèo lắm. Thì ông mới nghĩ là bây giờ nghèo quá, mà bây giờ nếu mà đem đi trồng lúa gieo thóc thì lâu lắm, thôi bây giờ ông chạy vô trong một cái đền cầu nguyện. Ông mới dặn cái người em ông ở nhà là nhớ ở nhà lo trồng lúa gieo bạ, trồng keo được có ăn hay không. Ông nói vậy đó, dặn em vậy. Vậy mà bản thân ông thì chạy vô chùa, chạy vô cái đền, ông cầu nguyện với một vị thần để xin ngài cho con cơm ăn áo mặc. Thì ông thần cũng ngồi đó nghe cái lời cầu nguyện của anh này, ông thấy vô lý quá. Thần là mình cứ thấy hết biết hết, ông này là giao thóc lúa là cho em, bảo em ở nhà phải làm, mà đi đâu thì không chịu làm mà chạy vô đây để mà cầu nguyện như vậy. Cái thì ông thần cũng biến ra, hóa ra một người em trai quỳ kế bên ông rồi cầu nguyện, nói dạ bằng thần, xin thần cho con khỏi trồng lúa mà vẫn có ăn. Thì ông mới động nhắm mắt, ông chí thành cầu lắm, ông nghe ai lâm râm kế bên ông cứ cầu hoài, xin thần phù hộ cho con khỏi cần trồng thóc lúa gì mà vẫn có ăn. Ông nghe bừng quá, trái lỗ tai quá, mở mắt ra ông thấy em lắm. Ông nói chú ơi, ý hỏi cho em, chú em tại sao không ở nhà mà ông trồng lúa gạo ở luôn trong đây mà cầu, mà chú em không biết là chú em đang cầu một cái điều vô lý không, không trồng thóc gạo mà đòi có ăn. Cái xong cái người em đó là do ông thần cũng giả nè. Cái ông điểm lại, ông hỏi sao anh nói sao tôi nghe không rõ, anh nói là cho tôi nghe ra. Ông mới nói rõ này, trên đời này không có cái chuyện vô lý không trồng thóc lúa mà còn cầu nguyện mà có ăn. Thì ông vừa nói xếp câu đó thì ông thần biến ra, thì không phải là người em mà là một vị thần. Thì vị thần mới điểm quá cho ông, nói thì nãy giờ ông ngồi đây ông cầu tôi, không, con không cần làm mà có ăn mà điều vô lý, không, mà anh phải biết rằng ở trên đời này, không, ở trên đời này không bao giờ có cái chuyện đó. Mình phải làm thì mình mới có ăn. Còn cái vấn đề cầu nguyện là vấn đề tâm linh, không, tâm linh cầu nguyện để mình có một cái điểm tựa, một cái sức mạnh, mình có một cái tha lực hỗ trợ của các vị mà chúng ta tin tưởng. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta vẫn phải nỗ lực mà chúng ta vừa chúng ta làm. Còn cầu nguyện chúng ta có niềm tin thì sẽ có, nhưng mà phải nhớ rằng trong đạo, nhất là đạo Phật, thì luôn luôn nói hai phần: tự lực và tha lực, tự giác giác tha. Tự giác và tự mình phải giác ngộ, rồi khi mình giác ngộ rồi thì mình sẽ đủ khả năng, hay là có cái hoàn cảnh phương tiện chúng ta đem cái sự giác ngộ đến cho người khác. Vấn đề cầu nguyện không có sai, chúng ta vẫn có quyền cầu nguyện, nhưng cái quan trọng là chúng ta phải làm gì? Phải thực hành. Cũng giống như mình bệnh là phải uống thuốc, còn tụng kinh cầu an cầu nguyện đó là một phần giúp cho cái tâm bình an, và khi cái tâm bình an thì nó cũng hỗ trợ cho cái phần uống thuốc chữa trị một phần. Bởi vì khi mà cái tâm mình mà nó có bình an thì chúng ta uống thuốc nó có kết quả nhiều lắm. Tại vì nếu mà uống thuốc nhiều để chữa cái thân mà cái tâm bất an thì nhiều cái thuốc vô nó thành ra vô bổ. Bởi vì thân tâm nó luôn luôn phối hợp và làm việc. Ở đây cũng vậy, sự thực hành và sự cầu nguyện thì chúng ta luôn luôn phải làm cả. Học cũng phải cần, thấy không? Mà tu cũng phải cần, phải học và tu luôn luôn nó bồi đắp. Đó là qua cái câu chuyện. Thành ra cái tâm hạnh của một người đệ tử Phật á, là chúng ta phải thấy rằng chúng ta học Phật rồi chúng ta thực hành những lời Phật dạy để làm gì? Không phải cho Phật có lợi, mình làm này không phải để Phật có lợi, mà cũng không phải ai có lợi, trước nhất là bản thân chúng ta có lợi. Rồi khi mà chúng ta có lợi rồi thì người xung quanh mình cũng có lợi lắm. Bây giờ mình nói ví dụ như ngày xưa mình chưa đi chùa, mình chưa học hỏi gì hết, thì ở nhà mình hãy tháo vát với con cái. Nhưng bây giờ mình vô chùa mình hiểu rồi, mình phải tập nói lời ái ngữ. Nhớ không? Nhớ cái bài sám không? Nguyện tập nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều. Chừng đó mình có đủ khả năng đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau. Làm được như vậy mới gọi là đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. Cho nên cái vấn đề đền ơn đó là chúng ta phải làm. Mình học của thầy nhiều quá mà mình không làm gì hết thì có như mình cũng phụ cái ơn của thầy, phải không? Thành nữ là khi mà chúng ta không có làm thì chúng ta tự cô phụ cái bản thân mình, cô phụ cái cuộc sống của mình. Cho nên cuộc sống này rất là đáng quý mà chúng ta không có biết thì uổng lắm. Cho nên ở đây người đệ tử Phật có tu có phát nguyện không? Có chứ. Mình tu mình không có phát nguyện thì cái việc tu hành mình nó không có thăng tiến. Cho nên ai cũng phải có phát nguyện hết. Quý vị nhớ khi mình tụng cái bài kinh xong rồi mình đọc bốn câu cuối không? Nguyện đem công đức này, rõ ràng như vậy, hướng về khắp tất cả. Tại sao? Bởi vì hôm nay mình được cái cơ duyên mình tiếp xúc những cái điều lành lẽ phải, thì mình cũng nguyện cho người khác cũng đủ cơ duyên tiếp xúc với là lành lẽ phải. Rồi hôm nay mình làm cái việc lành, mình cũng nguyện đem công đức này, nguyện cầu cho tất cả những người khác cũng có cái cơ duyên giống mình. Và trong một cái bài tụng khác chúng ta có tụng sao? Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả phật xin chứng đến. Mà bốn câu đó là bốn câu dịch lại của bốn cái câu chúng sanh vô biên hệ nguyện đoạn, phiền não vô tận hệ nguyện đoạn, chúng ta bốn cái câu cuối đó là bốn cái lời nguyện lớn. Cho nên người học Phật là chúng ta luôn luôn phải có cái nguyện, mà nếu mà mình không có nguyện thì mình không làm. Cho nên ai chưa ăn chay được, nguyện con nguyện mỗi tháng ngày, có cái nguyện rồi mình sẽ thực hành. Rồi quý bác lớn tuổi rồi, bây giờ tụng kinh chữ thì mắt mờ đọc không kịp, nhưng mà vẫn phải phát nguyện là mỗi tối niệm 3 sâu chuỗi, 5 sâu chuỗi tùy. Mà nếu mà không có làm gì ở nhà cũng phải chia chương trình ra một ngày 3 thời, mỗi thời 3 sâu, sáng trưa chiều thí dụ vậy. Còn nếu mà tốt nữa thì thêm buổi tối nữa, phải không? Mà mình cứ tu tập như vậy thì mình mới đọc cái bài mà nguyện gì, nguyện trú kiết tường giả kiết tường đó, là nguyện ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm 6 thời đều an lành, không? Thành thử ra khi mình có muốn 6 thời an lành thì mình phải làm sao? Mình có tu tập thì cái 6 thời nó mới an lành được. Còn không thì không có thời nào an lành hết, bởi vì chúng ta có làm những gì chúng ta học. Ở trong chùa có 2 người thì đi vô làm công quả. Thì có một cái người họ rửa trái cây xong thì vừa xoay qua thì cái anh kia đi tới, thì anh đi đụng cái người kia làm đổ cái rổ trái cây. Thì cái anh mà bị đổ trái cây mắng cái anh kia nói, vô ý vô tư đi mà không để ý. Thì cái anh kia nói, làm gì dữ vậy, đụng chút xíu mà cũng làm xong. Thế là bắt đầu 2 bên nói chuyện. Thì lúc đó đem lên cho ngài thiền sư, để có mà nhớ ngài tên gì, hình như là ngài Quán Lữ. Thì ngài mới nói rằng ngài đi ngang, ngài nghe, ngài hỏi chuyện gì, hai người nói, ngài mới giải thích như thế này. Ngài mới nói ở đời làm cái gì cũng phải có cái điều chỉnh cho nó nhịp nhàng. Thì ngài mới ví dụ trong một xã hội gia đình, thấy không, vợ chồng cũng phải điều chỉnh cho nó nhịp nhàng. Thí dụ mình phải làm sao quân bình cái chuyện gọi là đời sống gia đình hàng ngày. Người này giận thì người kia nín, người kia nói thì người kia nghe. Rồi chuyện gì mà liên hệ đến con cái thì cả hai cùng ngồi xuống bàn thảo, đừng có phó thác cho một người, rồi đổ qua đổ lại, không nên. Đó là ngày nói chuyện trong gia đình. Rồi ngày nói nếu mà về kinh tế gặp những cái lúc khó khăn thì chúng ta phải biết, nghĩa là tiết kiệm cái chi thu, phải biết tiết chế việc chi thu gặp cái thời buổi kinh tế khó khăn. Tinh thần cũng như thể chất chúng ta phải quân bình, không có thể nào tối ngày chỉ lo lâm râm học đạo không mà quên cái chuyện đời sống gia đình. Nói chung là ngày dạy trong một cái xã hội, trong một cuộc sống lúc nào chúng ta phải điều chỉnh lại cho nó quân bình mọi thứ. Thì khi mà ngài nói như vậy thì ngài mới nghĩ lại. Thì 2 người nghe xong rồi, thì cái người mà không có xin lỗi, đụng người ta mà không xin lỗi đó, khi mới xoay qua cái người kia nói, dạ em xin lỗi chị, hồi nãy em đụng chị mà em lại không thấy được cái vấn đề là em có cái lỗi là không có để ý đụng mà không có nhận ra cái lỗi gây gỗ. Cái thì cái người kia nghe vậy xong cái cũng thấy kỳ, nó nói thôi tôi cũng xin lỗi chú, tôi cũng có cái bậy là đụng nổ thì đụng lên chứ có cái gì đâu mà la như vậy. Thì tự nhiên làm mất cái không khí an tịnh trong chùa buổi sáng sớm. Thì nói như vậy xong rồi thì quý vị thấy hai bên biết điều chỉnh không? Hồi nãy thì không biết điều chỉnh, phải không? Mà nghe lời ngài quản ngữ, ngài nói rồi tự nhiên thấy điều chỉnh. Nếu mà đứng cái nhìn bình thường á thì cái người đụng là bạn còn gọi. Nhưng ở đây á, cái người mà bị đụng á, cũng nhận ra rằng cái chuyện nó cũng đâu có gì đâu. Đụng thì lụng lên rửa lại, nó đâu có chuyện gì. Vậy mà tại sao cái chuyện nhỏ mà chúng ta lại thấy nó quá lớn, rồi sẽ đâu có chuyện. Quý vị thấy như vậy, thành thử ra để ý mà nhiều khi á, mình giao tiếp hàng ngày trong cuộc sống của bạn, nó có những cái nhỏ nhặt mà chính chúng ta không thấy. Cho nên rồi cái quán á, nó cứ đi theo như vậy. Hồi chiều Pháp Hòa có nói chuyện với một anh Phật tử, thì Pháp Hòa có nói với anh rằng trong cuộc sống này, đời hay đạo, nó cũng có những cái khó khăn của nó, nó cũng có cái những cái buồn vui của nó. Nhưng mà Pháp Hòa kiểm lại đó, thì mình thấy ở trong đạo dù sao đi nữa nó cũng khỏe hơn. Thí dụ những cái khó khăn, những cái chướng ngại trong đạo đó, nhưng mà nhờ cái tu đó và chúng ta cũng vượt được. Dù chúng ta có giận nhau, chúng ta có gây gỗ, chúng ta những cái gì đi nữa, nhưng mà nhờ có cái tu cho nên rồi sao không có oán thù. Còn nếu mà ngoài đời oán thù dữ lắm, vì họ sống theo cái kiểu hành xử là người này như thế này thì mình phải trả lại chứ thôi là mình lỗ lại. Nhưng mà quý vị thấy chỉ cần có tu thôi là tự nhiên ít nhiều gì trong cái con người này nó tự nhiên nó cũng luôn xuất ra được cái đạo hạnh, rồi để chúng ta hóa giải những cái điều khó khăn trong cuộc sống. Còn nói những cái niềm vui á, mặc dù cái vui trong đạo á nó không có rầm rộ như là ngoài đời, nhưng mà cái vui đó nó nhẹ nhàng, nó tĩnh lặng, mà cái vui đó nó có hoài. Còn cái vui mà rần rần kiểu ngoài đời á thì cũng được, mẹ cũng vui, nhưng mà cái vui đó khi mà qua rồi thì chúng ta lại buồn bã, phải không? Thành nữ ra ở trong đời trong đạo nó cũng có những cái của nó, nhưng mà ăn thua là chúng ta được nhận định cái hay của người tu là mình thấy mình đụng chạm, nhưng mà kiểm lại thì trong tâm mình không có nuôi cái oán thù, cho nên cái oán thù không có chồng chất. Cho nên ở đây Đức Phật dạy theo cái tu trong cái tu Bồ Tát Pháp Hòa trích một đoạn đó, thì trong này ngài dạy rằng người oán hận mình luôn sanh lòng lành đối với họ. Tại vì cái người đó họ oán mình, mà mình oán lại thì giống như là nó tắt. Thành cái người oán mình thì mình phải nghĩ cái lành để nó hóa giải đi. Thì Pháp Hòa có ví dụ như bây giờ là cái người đó đem đưa cho mình nắm muối, họ để vô ly của mình rồi cái mình lén lén mình lấy lại nắm muối mình để vô ly của họ, rồi thấy họ cũng lén lén họ để lại lắm, thành thử ra cả hai cứ mãi hoài uống cho nước nắm muối. Nhưng bây giờ nếu họ lỡ bỏ vô nắm muối vô ly mình ném chút mình thấy nó mặn quá, nhưng mà không có lo, mình có nước nhiều hơn muối, phải không? Thì mình thì bây giờ mình đem đi cái thao đó mình đem đi đổ thêm nước vô thì tự nhiên cái nước muối đó nó sẽ nhạt, mình im lặng mình hóa giải. Quý vị có nhớ là cái câu chuyện mà tưới dưa cho người không? Hai cái nước lân cận với nhau thì một bên đó thì trồng dưa, một bên đó thì trồng bí, mà cái dưa cái bên mà trồng dưa đó họ ganh với cái nước trồng bí, cho nên rồi họ cứ lén họ đi qua họ phá hoài, bây giờ họ trồng không được, họ không có lo tưới nước dưa của họ, họ cứ qua họ sợ bên kia trồng bí mà nó hơn, cho nên là họ cứ phá hoại hoài. Thì cái nước trồng bí này nó rình, mới thấy rằng cái nhân của cái nước trồng dưa đó cứ đi qua bên lớn tết qua bên mình rồi cũng bắt đêm bắt hôm là cứ phá của mình, cho nên mình trồng nhiều mình tưới nhiều mà vẫn không được gì, rồi họ không có thì giờ mà tưới dưa của họ, Vì họ lo họ đi gánh nước từ phải là gì, họ lo họ phá người khác. Cho nên cái dân bên này họ mới họp là họ định phá, và ông vua nghe được không cản. Ông nói các khanh có làm như vậy, làm như vậy thì nó không có hóa giải. Ông mới nói bây giờ đó, trọng đồng sự với các khanh. Ông vua nào đúng là Bồ Tát đồng sự, bố thí ái nữ lợi thành đồng sự. Đồng sự là sao? Cùng với nhau xách nước qua tưới dùng dưa cho nước. Thì cái dân bên kia họ thấy rằng họ không có tưới dưa, mà tại sao dưa của họ mỗi ngày mỗi ra lá xanh tươi? Thì bắt đầu họ mới rình, họ mới rình, họ thấy là cái nước bên kia là mình đã từng phá họ đó. Họ không phá lại mình mà họ lại xách nước, họ tưới dưa dùng cho mình. Thành thử nhờ thấy như vậy cho nên họ ý thức, họ thấy xấu hổ, họ qua họ xin lỗi. Thì từ đó hai nước yên tĩnh với nhau, và một bên trồng dưa, một bên trồng mía, không có gì chẳng hạn. Thành thử ra cái quan người ta giận mình, người ta oán mình, mà mình đừng có đem tâm oán hận lại thì nó mới quá giải được. Quan quan tương báo, hà thời giúp mình. Cứ mình cứ đem cái oán trả oán lại chừng nào đó. Ở đây ngàn dài như vậy. Rồi bây giờ mình cứ thấy á, thấy cái người mắng mình phải sanh lòng thương xót. Trời ơi, sao kỳ vậy? Người ta mắng mình lại thương người ta, là sao thương sao nổi? Họ chửi mình nặng quá mà thương sao nổi? Chúng bảo đây Phật, bởi cho nên Phật mới nói là cái này cái tâm hạnh của người tu, mình mà làm được nó mới giải, còn mình không làm được là không giải. Bây giờ người ta mắng mình là bởi vì sao? Bởi vì người ta chưa có hiểu. Người ta chưa hiểu cho nên người ta mắng chửi mình. Bây giờ người ta hiểu được rồi thì ta không có nói. Mà mình thấy rằng cái người đó mà người ta mắng mình bằng những cái lời nặng nề, thì ai là cái người mà dơ nhất? Tự người đó. Ta nói là sao? Hàm huyết phúng dơ, tiên ô tự hậu, ngậm máu mà mình phun người khác thì mình dơ miệng. Cho nên ngay khi mình dùng một cái lời nói bậy, một cái lời nói xấu, mình mắng rủa người khác, thì người khác chưa có nhơ, nhưng mà ngay cái khẩu nghiệp của mình đã nhơ rồi. Cho nên ngài mới nói rằng người ta mà lấy cái đuốc mà đốt trời, đốt tới không? Không có tới trời, nhưng mà khi mà cái đuốc nó cháy hết thì cháy cái gì chứ? Cháy cái làn da của người đó chứ, phải không? Cầm đuốc mà đốt trời, nhọc mệt mà tự mình cháy tay mình trước. Ngài Huyền Giác cũng dạy như vậy ở trong chứng đạo cao của ngài. Cho nên mình phải thấy một cái người mà người ta mắng mình thì mình không có đem cái tâm ghét, mình thấy thương họ. Có một cái bài khấn nguyện đó, khấn nguyện sao? Khi thấy người mà lầm lỗi đó, xin cho con chỉ biết lẳng lặng nhìn cái lỗi của người mà cầu cho người hết lỗi, không nói lỗi của người, chỉ im lặng dùng lời cầu cho người hết lỗi. Cho nên ở đây đó, mà nếu mà mình người ta mắng mình lại một câu, mình mắng lại thì không được. Có người ta không có tin cái nhân quả. Thì có một cái anh đó, ảnh mới đi làm chuyện xấu, thì vị hòa thượng mới ra cản, nói đạo hữu đừng làm như vậy, mang cái nghiệp. Thì cái ông này mới nói tôi không có tin nhân quả tội phước gì hết á. Thì vừa dứt lời thì vị hòa thượng mới giơ tay lên sáng anh này mặt tay. Thì vừa sáng xong thì anh này sẵn trớn bị đau mà sáng lên mặt tay, mô Phật nhân quả đó. Thấy rõ không? Tức là hòa thượng muốn chỉ cho cái anh này cái nhân quả ngay cái rõ ràng. Vì anh này không tin, ở đời không có cái chuyện gì gọi là trả như vay, vay mà trả. Cho nên khi mà vừa dứt cái câu mà nói là tôn tin thì bà thượng tán cho anh bằng tay, thì anh tán lại bà thượng bằng tay, thì bà thượng chỉ thì thấy đâu, anh thấy cái nhân quả. Tôi mới vừa tán anh tán lên tôi liền, cái nhân quả ngay đó. Nhưng mà thường là mình sống theo cái hành xử rất bình thường của mình, là người ta mắng mình thì mình phải tìm cách mình mắng lại thôi, chứ không có thể nào mình nhịn nhục được. Cho nên cái hạnh của quý vị nhớ cái người mà đi học võ đó. Cái bài học đầu tiên của những cái đứa nhỏ mà nó vô trường học võ đó là ông thầy dạy đó, là em có bỏ nhưng mà người ta đánh là em không có được đánh, em phải chạy. Tại vì học bỏ là để tự vệ chứ không phải học bỏ để đánh người. Cho nên thấy người ta đánh mình là mình phải chạy, chứ trừ khi nào chúng ta mình cùng đường quý lối rồi mình mới đỡ một hai cái là cũng để tự vệ chứ không đả thương người khác. Đó là cái tinh thần, cái đạo đức của cái người học bỏ. Mà mình để ý coi, thôi bây giờ đừng có nói chi người dung nước lạ, đổi cái người thân trong gia đình. Nhiều lúc vợ chồng gây ngộ, có chuyện gì mình giận đâu, đời nào cũng mình đem hết cả dòng họ vợ hay là dòng họ chồng ra mình mắng mình chửi cũng không nên. Phải một cái người kia người ta nhìn không được thì người ta lại nói lại, mà nói lại cái thì mình lại nóng nảy mình lên rồi bắt đầu cái chuyện. Cho nên muốn cái gì thì chỉ hai bên giải quyết chứ không có nên đem dòng họ ra nó. À, rồi có, nó có nhiều cái xích mích. Cho nên thấy người mắng mình phải sanh lòng thương xót. Thấy người đánh đập mình cũng sanh lòng thương xót. Cái chữ đánh đập ở đây đó, nó không có hẳn là người ta lấy cây, lấy gậy mà đập mình đâu. Cái chữ đánh là gì? Đánh phá mình. Đánh phá có nghĩa là cái danh dự của mình là người ta tung ra những cái tin để người ta làm tổn thương. Thường thường người Việt mình hay kêu là cái người đó bị đánh phá vậy đó. Thấy không? Thí dụ bây giờ mình mở một cái cơ quan hay là một cái công xưởng như mình làm, rồi cái người ta không thích thì người ta đánh phá mình. Ta đánh phá mình bằng cách là ta đi phô và đi phao những cái tin thất thiệt về cái chuyện của mình. Đó, cái đó là kêu là đánh đập đó, ta đánh phá mình đó. Thì những cái người mà người ta đánh phá mình á, mình cũng nên trở về mình kiểm lại, và chừng đó mình nên phòng thờ của chị của mình ha, còn hơn là mình bị đánh phá lại. Tại vì để ý, ở đời hễ mà người ta chửi mình ở trên báo rồi mình cũng đem chuyện mình nói là búng chiếm đó, mình kêu là búng chiếm đó, không có bao giờ tiếp được vì cứ nói qua nói lại hoài, rồi có cuối cùng cái nhiều khi một người phải nhận thua. Coi dù khi mình im lặng, cho nên mình im lặng là thôi. Thấy người đánh đập mình nên sanh lòng thương. Xem chúng sanh như cha mẹ. Ở trong đạo mình hay có cái danh từ là mình coi tất cả mọi người như bà con quyến thuộc. Tại vì khi mình nhìn mọi người là bà con quyến thuộc của mình rồi đó, thì mình sẽ không có cái chuyện gọi là quán thù. Mà mình thấy ai cũng là những người thiện tri thức, những người thân nhân của mình. Thở đây á, quý vị có thấy á, có bà kể quý vị nghe một câu chuyện là có một vị thầy muốn thử cái sức thông minh của ba người đệ tử. Thì cái vị thầy này mới nói rằng bây giờ thầy cho các con mỗi người 10 đồng. Bây giờ mỗi người 10 đồng mà các con phải đi ra chợ, các con mua cái gì mà rẻ nhất, nhiều nhất, nghĩa là mua là cái nhiều mà phải rẻ, không được tốn tiền nhiều thì là coi như các con thắng. Thử cái trí thông minh mà. Thì cái người thứ nhất á, suy nghĩ hoài cứ nghĩ là bây giờ là chỉ có cách là mua gòn á, mua gòn á nó rẻ nó nhiều. Nhưng mà ông thầy cũng cho cái phòng, nó bây giờ thầy cho mỗi đứa cái phòng, bây giờ ba đứa mà mua cái gì mà về mà lắp được cái phòng này mà chỉ còn chẳng cho 10 đồng thôi, nghĩa là cao tay lắm là chỉ có thể mua được 10 đồng chứ không thể mua hơn. Cái thì cái người thứ nhất mới đi mua gòn. Bởi vì sao? Gòn nó nhiều mà nó rẻ, nhưng mà mua về nó cũng đủ để vô có nửa cái phòng, cái hết gòn, hết 10 bạc rồi. Người thứ hai cũng suy nghĩ tương tự. Người thứ hai đi mua nhiều, cái đi mua rôm, đi mua rôm về, thành thử ra mua rôm cũng nhiều, cũng rẻ, về để cái được có 1/4 cái phòng cho nó hết. Nhưng mà người thứ ba đó không mua gì hết trơn á, không mua gì hết, tay không. Thì tới cái lúc mà thử nghiệm á, thì người thứ ba mới nói dạ con xin thỉnh thầy và hai sư huynh đi vào phòng. Chứ thì khi mà đi vô trong phòng á, thì mấy ông này mới kéo màn lại hết, đóng cửa kéo màn lại, Rồi thì cái phòng nó tới buồn, anh học nó tới ôm mà thậm chí quơ cái tay lên không thấy, nó tới ôm vậy đó. Thì chừng đó ông mới móc cái trong túi ông ra một cái hộp quẹt, một cái hộp diêm á. Thì ông mới kéo một cái viên quẹt ra, ông quẹt lên thì cái ánh sáng này nó sáng hết cả. Mặc dù cái ánh sáng nó làm sao nó không có rực như là cái ánh đèn điện, nhưng mà nó cũng đủ sáng hết cả cái phòng, từng góc ngõ của cái phòng. Thì chừng đó ông thầy gật đầu, ông thầy thấy được cái trí thông minh của cái người đệ tử thứ ba. Mà hỏi ra thì cái hộp viêm đó mua có 2 đồng. Không, thành nữ những người đệ tử kia mua cả một cái gòn cả 10 đồng hay cả một cái đống gơ rơm mà cũng không ngờ hết cái phòng. Mà trong khi đó người đệ tử thứ ba này chỉ mua được có một cái hộp quẹt, một cái hộp viêm mà 3 đồng và 2 đồng bạc thôi. Thì qua cái câu chuyện này á, khi mà xong rồi thì người thầy mới giải thích. Người thầy mới thấy nó như vậy: ở đời á, chúng ta không thể lấy tiền mà mua được cái tình, cái tâm tình của nhau. Vì chỉ cần một chút chân tình nó cũng đủ. Mặc dù cái chân tình đó và một chút xíu thôi, nhưng mà nó cũng đủ trang trải. Một chút tâm tình đó, một chút tấm lòng thành thật, một chút cái sự ấm áp, nhưng mà nó cũng đủ trang trải, làm mát, làm ấm lòng người. Cho quý vị có thấy tại sao mà phòng của ông Duy Ma Cận, phòng của ông Duy Ma Cận nhỏ xíu à, mà mấy chục ngàn Bồ Tát vô ngồi được nó được, chị cũng nói sao tin cho nổi. Nhưng ở đây mình phải nhìn bằng cái ánh mắt, cái ánh sáng của cái người thấy rộng. Đại thừa là gì? Không phải là cái phòng nhỏ hay là rộng, mà do cái tâm nó rộng. Mà cái tâm nó rộng rồi đó thì cái phòng dù chỉ có 1 trượng thôi, nhưng mà mấy chục ngàn Bồ Tát vô cũng được. Bây giờ mình nói ví dụ, bây giờ cái chánh điện này nó nhỏ, nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta có lòng rồi đó, thì một lát nữa mà nếu cái phòng mà 500 người quý vị ngồi còn đủ không? Chắc cũng sẽ đủ. Nếu mà bây giờ rộng thì mình ngồi lắm, ngồi thoải mái vậy. Nhưng mà nếu mà có 500 người vô đây, thì chỉ nếu mà cần thiết ngồi lớn lên đây này, cũng sẽ đủ 500 người vô trong nổi một cái chánh điện này. Thấy không? Người Việt mình hay nói, ăn lấy thảo, tức là mình lấy cái tình nghĩa, mình lấy cái tình cảm, chứ không phải là cái món. Không, người ta nói sao, ăn lấy vị chứ không phải ăn để lấy vị. Không, ăn mà lấy vị thì nhiêu cho đủ, nhưng mà chúng ta ngồi ăn với nhau chúng ta lấy cái vị. Thành thử ra cái vị này là vị gì? Không phải ngoài cái ý nghĩa là ăn cho miếng cái món vị đó, mà cái vị đây là vị gì? Cái vị tình cảm. Quý hiểu ý như vậy. Thành thử qua cái câu chuyện này thì ngài mới nói rằng tâm con người không có cần dùng cái số lượng để mà có thể so sánh được, mà cái quan trọng là cái chân tình. Phong Hòa nhớ hồi xưa có một thi sĩ cũng nói yêu nhau một phút cũng đành, yêu nhau một phút cũng đành, chỉ cần phút ấy chân thành yêu nhau. Yêu nhau một phút cũng được, mà phút đó là chân thành đã không chịu. Thành thử ra mình mới thấy một cái tâm tình của cái người đệ tử Phật. Sáng mình ngủ dậy, mình mở mắt ra thì mình thấy là may mắn quá, mình còn sống đây. Cho nên người ta mới có 2 câu thơ: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Mỗi một ngày mình sống là mỗi một ngày mình có một, thêm một cái năng lượng yêu thương. Thì ngài mới nói rằng cuộc đời này nó ngắn ngủi, nó tạm bợ, và chúng ta đừng có để lãng phí cái cuộc đời đáng giá. Mà chúng ta cứ làm khổ cho nhau, thì khi mà cái người kia đi rồi thì chúng ta hối hận không có kịp. Vì vậy Có một cái cô đó vui lắm. Cổ hồi nào vậy cô không? Cái bữa đó cổ buồn ông xã, cổ đi chùa cũng kinh, mà buồn đông tùng rồi không có nói chuyện. Thì thời may sau bữa đó cũng lên chùa, cái cổ tụng cái bài kinh đúng cái bệnh của cổ luôn. Quý vị bài gì không? Cái bài mà sám mà quy nguyện đó, trầm cái gì trang nghiêm đài sen nữ họa đó, bài đó hay lắm. Thì trong đó có những cái câu à, cả ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lắm, thấy không? Rồi á, chia cách hố kia càng rộng à, cái câu chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt. Rồi cái câu là đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biết tưới tẩm hạt lành không còn tốt tươi, cứ để khổ đau tràn ngập làm cho đen tối cuộc đời, quen lối bỏ hình bật bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời. Tâm cứ bận về quá khứ, cứ nghĩ cái lỗi trước thôi, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong rủi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận xem thường bảo vật trong tay, dày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài, giờ đây trồng sống bảo niệm, con nguyện sớm hối đầu thai. Tụng xong cái bài, từng chữ, từng câu, từng lời nó thấm giống như là mình ướp hầu hủ mà nó thấm vậy nghe. Tụng xong thầy kêu rồi, cô ra tới cửa, cô bắt cái phone, cô bấm cái phone, thầm ổng thiệt, từng lễ này ổng thành nhìn mặt. Vậy mà nhờ buồn giận vậy mà lên chùa, bữa đó sao, trời xui khiến sao, tụng cái bài kinh đúng y cái hoàn cảnh của mình vậy. Sau khi tụng thầy kinh ra rồi, cái tổ tự phong ông xã, thăm ông xã, làm quà rồi với ông xã rồi, cô vô cũng gặp ông hoàng, trời ơi, hồi nào giờ con đâu có biết tụng kinh linh dữ vậy. Đâu phải tụng kinh mà chữ cái linh, ở chữ linh ở đây nghĩa là gì? Linh ở đây có nghĩa là nó màu nhiệm. Cái lời kinh sao nó tha thiết quá, nó màu nhiệm quá. Quý vị có thấy được cái điều đó không? Cho nên á, thí dụ như mình đọc cái câu, chúng con ý thức rằng chính phiền não si vô si mê làm nên thế giới này trở thành nơi hoang mục. Nếu mà tu tập chuyển hóa, chế tác được hiểu biết, cảm thông và thương yêu, chúng con sẽ xây được tịnh độ ngay nơi này. Dù cuộc đời vô thường, dù sanh lão bệnh tử, nhưng mà đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Cuộc đời nó vô thường, nó sanh lão bệnh tử vậy, nhưng mà có cái đạo của mình là đạo gì? Đạo đây là cái đạo mà chúng ta, cái đạo này là cái con đường, mà con đường này là con đường sáng, con đường làm cho mình hạnh phúc. Cho nên cái chữ mà chúng ta tụng kinh mình linh là linh vậy. Linh là cái lời kinh đó nó tác động được cái trái tim của mình, nó phá vỡ được cái khối phiền não cả tuần lễ trong mình, nó phá vỡ được cái phiền não hết năm này qua tháng kia, tháng năm sầu khổ miệt mài mà khổ hoài khổ triền miên. Có nhiều khi không nghĩ tới thôi, nghĩ tới là giận, không đi chùa vui vẻ gặp nghĩa là cuộc sống rồi thôi, mãi về tới nhà thấy cái đó nhớ, ngước qua đây nhìn nhớ, cho nên gặp cái gì nó cũng nhớ tới cái phiền cái giận hết. Rồi rốt cuộc mình là cái quanh quẩn trong vòng buồn vậy. Hồi nãy quý vị nhớ lúc vào Pháp Hòa hồi tịnh tâm với quý vị, Pháp Hòa nói là sao? Chúng ta phải thấy rằng mỗi hơi thở vào ra của mình nó rất là quý. Tại vì nếu mà chúng ta thở vào mà chúng ta không có thở ra thì sao?
Xong
rồi, phải không? Mà chúng ta thở ra mà cũng không có thở vào là đấy con. Ok là xong rồi, phải không? Thành thử ra đó, Đức Phật Thích Ca trong một buổi thuyết pháp, Ngài hỏi các vị đệ tử, các vị bảo cho tôi biết con người sống được bao lâu? Thì người này nói 20 năm, kẻ nói 30, người nói 70. Ngài lắc đầu hết, Ngài không có được. Cuối cùng con vị nói và bạch Đức Thế Tôn, mạng người trong một hơi thở. Đức Thế Tôn gật đầu, đúng như vậy, đời người trong một hơi thở, phải không? Cho nên ta mới nói cái bài mà người ta hay buổi chiều ta thu chuông, ta cảnh tỉnh mình, có cái bài Cái bài là như thế này: cái gì mà bạn ban trên bất cứ gì đủ nghiệp gì đó, nhất nhật vô thường đạo, phương tri mộng lý du, nhất nhật vô thường đạo, phương tri mộng lý du. Một ngày nào mà vô thường nó đến với mình, mình mới, lúc đó mình mới hay, mới biết rằng lâu nay mình đi trong mộng, mình sống trong mộng. Vạn ban tương bất cứ, dù cho mình có một hàng vạn những cái việc, nhưng mà bây giờ đã đến lúc này đi hết, không có cái gì mang theo mình được hết á. Theo vạn ban tương bất cứ, mình tạo cả khối hàng ngàn hàng vạn việc, nhưng mà không có cái gì đi, không có cái gì đi theo được mình hết. Duy hữu nghiệp tùy thân, duy chỉ có cái gì, cái nghiệp là đi theo mình. Ngày ngày hôm qua mình chạy bốn bà vợ thứ nhất, bà vợ thứ nhì, bà vợ thứ ba, thứ năm, con bà vợ thứ tư. Bà vợ thứ tư là cái bà mình cưới không biết để làm gì, bà cũng sắc nước hương trời lắm chứ, nhưng mà mình đâu có để. Nhưng mà cái bà đó không có chờ mình hỏi đâu, tự phát nguyện để nguyện nghe. Bà kia thề non hẹn biển dữ lắm, thề non hẹn biển. Nếu là chim mình sẽ làm một đôi nguyên ương, nếu mà là cây mình sẽ làm cây liền cành. Nhưng mà khi mà chuyện nó đến rồi, mạnh tay cái đi. Quý vị nhớ cái bài đó: phụ mẫu ân thâm chung hữu nghĩa, phu thê nghĩa trọng giả phong lưu, nhân tình tở điểu đồng lắm túc, đại hạn lai thời các tử. Phụ mẫu ân thâm chung hữu nghĩa, mình dịch là cha mẹ ân sâu rồi hữu nghĩa. Phu thê nghĩa trọng giả phong lưu, mình dịch là vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly. Nhân tình tở điểu đồng lắm túc là tình người tựa thể chim chung ngủ, túc là ngủ. Nhưng mà đại hạn lai thời các tử phi là nạn lớn đến rồi ai lấy đi. Có chỗ ta nhìn rõ ta đấy, nhân tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai lấy bay đi. Đó, nhưng mà cái câu chữ khác là đại hạn lâm thời, tức là cái nạn lớn là gì? Cái chết. Thí dụ bây giờ bầy chim nó đậu vậy nè, mà ai mà nhắm một con nào mà liếm cũng gặp đá một cổ đó rồi thì sao? Con nào trúng nằm tại chỗ, con nào mà bị giúp bị động cái là sao? Bay liền đại hạn lai thời các tử. Cho mình biết rồi, nạn lớn đến rồi ai nấy đi, đó là chuyện đương nhiên, không ai đi chung vai đó, không. Cho nên bây giờ mình còn sống được đây đó, còn gặp nhau đây hãy cứ vui. Cuộc đời là như nước thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Mình sống sao mà mình không có để lại cái vốn liếng gì cho con cái hết thì uổng lắm. Cho nên là bây giờ đó, người lớn thì sống sao để lại chút gì đó cho cái thế hệ sau. Thế hệ kế đó sống để chút gì cho để cái Việt Nam mình gọi là gì biết không? Chừa hậu. Hay là giống như mình làm giáo vua đó, làm giáo vua rồi cái mình đang phải để miếng gì, miếng cá, phải không? Để rồi gầy giống cho nữa vậy. Còn mình ăn cái trái sầu riêng, hộp sầu riêng nướng ngon lắm cũng làm luôn. Nữa rồi không có sầu riêng ăn nữa. Cho nên qua cái câu chuyện này đó, thì chúng ta mới thấy rằng một chút tâm tình, một chút chân thành, một chút ấm áp cũng đủ để có thể chúng ta làm được cái việc là thực hiện được cái tâm hạnh của người tu. Và cái tâm hạnh của người tu đó, là chúng ta phải đem cái đức từ bi nhẫn nhục nhường nhịn để mà chúng ta hóa giải những cái oan nghiệp, những cái oán thù, những cái gì mà người ta không tốt đó mình thực hiện được thì chúng ta hóa giải. Còn nếu mà mình cứ hành xử theo kiểu thế gian là người ta đối xử với mình như thế này thì mình phải đối xử lại là không có nên. Khó lắm. Cuộc đời này nó giống như một cái đám rừng. hồi nhỏ lúc 7 tuổi ông bà rất là thích một cái bài sám. Cái bài sám này á, nó bắt đầu từ những cái câu như thế này: đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, từng hồn máy tạo chuyển xoay, chết đi sống ở xưa nay lẻ tuổi. Phải không? Chết thì phải đi, sống thì ở, sống chết đi sống ở xưa nay lẻ tuổi. Thì trong đó có những câu như thế này. Mà cái bài này cũng đọc từ 7 tuổi ấy. Ngày nào cũng đọc cái bài này, đọc riết vô xương luôn lấy mình. Thì cái cháu không? Cảnh đời như đá mài giá, cả hai mòn đất có nào hơn không? Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết, có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ lúc bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời khó nổi thở than, khác nào một đám rừng hoang mịt mù. Có phải không ạ? Mình sống trong đời giống như cái đám rừng chứ, đủ chuyện hết trơn. Quý vị có công nhận điều đó? Mình sống trong đời đủ chuyện. Mà trong đời đây có nghĩa là ở ngoài đời không, là trong đạo có ngày thể còn sống một ngày nào dưới người xung quanh là đủ chuyện đó. Trong đạo cũng có những cái chuyện của đạo, trong đạo nội bộ, ngoài cũng có chuyện bên ngoài. Rừng hoang mịt mù. Tại sao vậy? Vì cảnh đời vì bởi chẳng tu nên đường sanh tử luôn luôn không liền. Cảnh đời vì bởi trao chia đem theo vật chất khó lìa lợi nhất. Cảnh đời như biển nước xanh, gió cuồn sóng cuộn mé gành lao sao. Cảnh đời như vết chim bao, như lằn điểm chớp khác nào tiếng vang. Giống như điểm chớp xẹt cá, cái tiếng nó vang tiếng rồi xong. Cảnh đời như đống tro tàn, giống như dạ tràng xa các biển ông. Cảnh đời như thể mật ong thoa vào lửa kiếm, gạt lòng trẻ em. Thế ở đây mà cũng nói cái cảnh đời nó giống như là một cái đám rừng hoang mịt mù. Nhưng với cái chí nguyện của mình thì cái đám rừng đó nó không ngăn được dòng nước chảy. Bây giờ Pháp Hòa đã ví dụ, bây giờ mình có một cái bó lũa thẳng chặt vậy, thì mình đổ nước xuống dưới cái, để trên bàn này đổ nước xuống đây, thì nước nó chảy theo cái dòng đó. Quý vị nghĩ rằng cái bó lũa đó có chặn được nước không? Dù có chặn đi nữa cũng một phần nào thôi, nhưng mà nó sẽ có những cái chỗ ở nào đó để đi, để cho nước này lòn mà đi qua. Ý ở đây muốn nói có những khó khăn gì đi nữa thì mình với cái ý nguyện, với cái tâm thành của mình á, mình có thể vượt qua được. Pháp Hòa nhớ trong thơ chữ Hán có hai câu: mập trúc khởi phòng lưu thủy quá, sơn cao chậm trở giả vân phi. Có nghĩa là rừng trúc làm sao mà ngăn được nước nó nước chảy qua được. Bởi vì nước, cái rừng trúc nó, mình thấy nó rất là đang chằng chịch với nhau. Nhưng mà nếu mà có cái nước mà chảy qua thì thế nào cũng có cái chỗ nó lòn lắm, nó đi qua được. Phải không? À, mập trúc khởi phòng lưu thủy qua. Rồi cái câu bên này là gì? Sơn cao là núi cao. Sơn cao chẳng trổ giả dân phi. Núi có cao cỡ nào đi nữa nhưng mà có cản trở được mây bay không? Không. Làm đúng không ạ? Làm sao mà cản trở được mây? Nếu dù núi có cao nhưng mà mây phải vượt. Thí dụ bây giờ mây đó, nó có bay ngang qua đỉnh núi đi nữa đó, thấy không? Cũng không có ngăn ngại được. Không có ngăn ngại, núi rất là kiên cố, mây đi một cách thông dòng. Thì Pháp Hòa dịch hai cái câu này ra tiếng Việt, tạm dịch cho lấy cái ý thôi. Pháp Hòa dịch như thế này: rừng trúc sao ngang dòng nước chảy, mây bay tự tại đỉnh non cao. Rừng trúc sao ngăn dòng nước chảy, mây bay tự tại đỉnh non cao. Nếu mình là mây rồi thì mình sẽ mới tự tại, dù núi có cao nhưng mà không có ngại. Ở đây tôi muốn nói rằng dù có những cái khó khăn, có những cái chướng ngại, nhưng mà cái chướng ngại đó không đủ để cho trở thành cái sự ngăn cản cái bước đường tiến tu. Quý vị nhớ, chướng ngại nó khác với chướng nạn. Chướng ngại là những cái vật ở trước mắt nó cản trở mình, nhưng mà chướng nạn là ở đâu? Chướng nạn là trong nội tâm của mình. Cho nên cái chướng nạn đó, coi vậy đó mà nó về nó khó hơn là cái chướng ngại. Bởi vì cái chướng ngại á là chúng ta chỉ cần bưng nó quăng lên, cấn nó quăng lên là được. Thí dụ mình đang đi có cái cây nó cản trở đó, là chướng ngại đó, mình đuối xuống mình đem nó quăng lên. Nhưng mà cái chướng nạn á thì sao? Nó lại là cái mà cản trở, không thấy cái gì cản trở nhưng nó không thật. Phải không? Ví dụ như thế này, bây giờ hai người bạn mà giận nhau rồi, ở xứ này có xe là đi tới thôi, đâu có gì đâu, điện thoại chỉ cần nhắc lên là có thể gọi nhau được. Internet nè, email nè, fax nè, phone nè, cell đủ kiểu hết. Vậy mà có thể 10 năm chúng ta chưa hề một lần coi nhau. Đâu có cái gì chướng ngại đâu, nhưng mà có cái gì? Có cái chướng nạn. Chướng nạn là ở trong nội tâm cho nên không gọi được. Đạo Phật gọi là gì? Cái đó là mất cái thần thông của thần túc thông. Bây giờ thần túc thông nè, ai muốn chứng được thần túc thông không? Muốn chứng thần túc thông là vậy. Thần túc thông là đi bay qua bay lại tự tại vô ngại. Có nghĩa là mình không có gì trở ngại khi mình phải đến với người đó. Cái người kia giận mình không? Mình gặp, mình vẫn chào hỏi vui vẻ, cởi mở. Người ta ngại với mình thôi, nhưng mình không có ngại với người ta. Mình tới được lâu ngày rồi thì người ta cũng sao? Người ta cũng không có ngại được. Nhớ như vậy không? Rừng trúc sao ngang dòng nước chảy, mây bay tự tại đỉnh non cao. Cái người hành đạo là phải làm được việc đó. Cái người muốn làm được Phật sự là phải làm cái việc đó. Cái Phật sự của một cái người tu là gì? Là đem cái tâm Phật ra mà làm. Khi mà chúng ta hành được, lấy cái tâm Phật ra mà làm Phật sự thì tự nhiên Phật sự nó viên viên thành. Chúng ta thường chúc tụng với nhau Phật sự viên thành. Hôm nay suốt 3 ngày Pháp Hòa trích một đoạn ở trong kinh Tu Bà Tát để chia sẻ với đại chúng. Và Pháp Hòa kết thúc cái bài kinh này, cái bài đoạn trong kinh đó qua hai câu mà Pháp Hòa muốn tặng cho đại chúng. Thôi bây giờ quý vị học chữ Việt cũng được ha. Rừng trúc sao ngang dòng nước chảy, mây bay tự tại đỉnh non cao. Mình nhớ hai câu này thì mỗi khi cái gì nó ngại mình, nó trùng bước mình. Thí dụ giờ mình cũng tới thăm cái người đó, lâu nay mình giận mình cũng tới. Bữa nay nghe người ta khuyên lên mình cũng tới, mà tới cửa rồi định giơ tay bỏ đi vô rồi mình nghĩ kỳ kỳ, thôi quay xe đi ra. Phải không? Nhớ lại liền. Rừng trúc sao ngang dòng nước chảy, mây bay tự tại đỉnh non cao. Cái cửa này á, nó không có ngăn được bước chân của người tự tại, cho nên bỏ cửa vô thăm dễ dàng. Quý vị thấy không? Làm được như vậy, chúng ta là người có thần túc thông. Mà làm được như vậy, đó là tâm hạnh của người tu. Trước khi mình dứt, còn đọc quý vị nghe cái bài này. Đây là cái bài Phong còn viết sửa lời của bài hát là duyên kiếp cầm ca. Ở ngoài đời ngoài là có cái bài duyên kiếp cầm ca, nhưng mà cái tâm, bây giờ mình sửa lại cái bài này là tâm hạnh người tu. Và tâm hạnh người tu là gì? Phong Hòa sửa quý vị, Phong Hòa ca đó, ca dở lắm, đọc cho quý vị nghe thôi. Khi quyết tâm mang áo người tu, đi trong cuộc đời mang giáo pháp cho người người, nguyện rằng không nuôi bền lòng ái ơi cùng chí tâm hơn. Khi biết, tại vì cái bài khác nó gì, khi biết em mang kiếm cầm cá đem đến phòng trà mang tiếng hát cho người đời, bỏ tiền mua vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Bây giờ mình trở lại, khi quý tâm mang áo người tu đi trong cuộc đời, mang giáo pháp cho người người, bền là nguyện rằng không nuôi, bền lòng ái ơi cùng đi trong thảnh thơ. Thảnh thơ như mấy đó, phải không? Lòng trong sáng ai ơi, xin nhìn tâm ấy trọn đời, xin nhớ rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Ai có làm cái gì mình đi nữa, nhưng mình đừng có quên rằng cuộc đời của người tu cái gì cũng bỏ được hết. Quý thầy thật hay đùa, vợ con cũng có, chó mèo cũng không. Cái là bỏ hết tất cả rồi, vậy mà còn chút còn vướng thì chưa được, phải không? Khi quyết tâm lòng trong sáng ai ơi, xin nhìn tâm ấy trọn đời, xin nhớ rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Lợi danh ta sợ lợi danh, trong này tình yêu em sợ tình yêu. Vì tình yêu như là cái gì?
Đương hoa.
Lỡ mai sao em mất tình yêu, lỡ mai sao em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ở đây mình sẽ là lợi danh ta sợ lợi danh, vì lợi danh như là đương hoa. Lỡ mai sao ta mất lợi danh, ta khổ thật nhiều. Ngày mai trên vạn nẻo đường, chúng ta đem ánh quang minh về khắp nẻo, xa lìa oán thù, chúng ta đưa người về bên đây. Khi đã mang manh áo cà sa, ta xin bằng lòng, nhớ nha, khi đã mang manh áo cà sa, ta xin bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời. Chẳng vững lòng an nhiên, chẳng màng khen chê, vì tin nơi quả nhân. Quả nhân là gì? Là nhân quả. Nghe không? Mình không có gieo nhân thì dù ta có tưới trở nào đi nữa thì nó cũng sẽ không có trổ quả. Quý hiểu ý mà. Ví dụ bây giờ mình á, vì ta bảo mình làm, nhưng mà ta ô cái người đó gì danh gì lỡ nói cái gì mình, cái tâm mình phát không gì danh, thì ai có đổ mình bao nhiêu cái thứ nước đó, cái quả danh lợi nó cũng không có. Bây giờ từ cái nguồn tâm nó có. Cà sa là gì? Cà sa là tiếng Phạn, người Tàu dịch là hoại sắc kim. Những cái màu đó nó như màu đất vậy, nó hoại sắc, không có ra cái sắc gì hết. Cái màu đó nó hoại đi rồi, cái màu đó nó nâu nâu vàng vàng, nó là màu đất mà. Cái màu là màu hoại sắc, mà cái chữ ca sa là màu hoại sắc ý, còn được hiểu là nhẫn nhục đi. Y nhẫn nhục, ca sa là cái y nhẫn nhục, y nhu hòa nhẫn nhục. Mình vẫn sống an nhiên trong từng hơi thở nhiệm màu, xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu vẫn còn lại. Thế gian này nó thay đổi một kiểu đó, hôm nay nó vài ngày mai nó khác. Chỉ cần cái tâm mình tu mà còn thì cái thay đổi nó không có ảnh hưởng được cái tâm. Thôi thì hôm nay có quà sau tuần lễ đến đây thăm viếng đại chúng. Có quà đã về đây cũng nhiều lần rồi, được là thăm viếng quý vị lần nào thì quý vị cũng dành nhiều thời gian để chúng ta chia sẻ Phật pháp với nhau. Và có quà xin chúc cho tất cả đại chúng thân an tâm lạc, phước huệ trang nghiêm, dựng tiến trên đường tu. Dù cuộc đời vô thường, dù sanh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi và không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn thế tôn. Mình chỉ cần mình thấy được cái hạnh phúc là mình còn làm đệ tử Phật là đủ rồi. Thấy không? Hạnh phúc mình còn được làm đệ tử Phật thì tự nhiên mình sẽ biết sống như Phật sống, hành như Phật hành, nói như Phật nói. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong một dịp khác. Và ngày mai sáng Pháp Hòa sẽ trở về lại Tân Tân và cầu chúc cho quý vị trở lại an vui khỏe mạnh và ráng tinh tấn để hộ trì tâm bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.